siêu cấp hoàng kim thủ, chương 271, đỉnh phong quyết đấu 9, góc truyện audio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, chuôn phao, VN trong quảng trường người càng ngày càng nhiều, kỳ thật phần lớn người là không thể xem được kết quả bên trong, điều mà họ có thể làm là đứng bên ngoài chờ đợi mà thôi. Có người nghĩ ra biện pháp đứng trên chỗ cao nhìn thẳng vào bên trong, có người thì đứng lên máy giải thạch luôn, không đủ cao thậm chí còn có người mang ghế lên đặt trên máy giải thạch rồi đứng lên đó. Hơn nữa, hiện tại cũng không ai để ý tới những máy giải thạch này thì nhân viên công tác làm gì được chứ? Có vài người thậm chí còn lấy kính viễn vọng ra rồi chạy tới chỗ cao đứng xem quá trình giải thạch, thật không biết bọn họ vì cái gì mà lại nghĩ tới việc mang kính viễn vọng tới tham gia đại hội giao dịch nguyên thạch nữa. Phương pháp này làm rất nhiều người động tâm, dùng kính viễn vọng có thể đồng thời quan sát hai nơi, quá trình lấy ra thủy tinh trùng đế vương lục và thủy tinh trùng huyết mỹ nhân có thể nhìn một cách rõ ràng, lục hấp dẫn của việc này quá lớn, chỉ tiếc là người mang kính viễn vọng quá ít, những người khác cho dù muốn xem thì cũng không có điều kiện. Đám người chen chút với nhau là cho nhiệt độ xung quanh nóng lên, Tiệu Ngọc Cường lau mồ hôi trán rồi cẩn thận quan sát khối nguyên thạch khối thủy tinh trùng đế vương lục của hắn đã sắp lấy ra được, chỉnh thể nhỏ hơn nắm tay của người trưởng thành một chút, có điều muốn làm ra vòng tay thì không thành vấn đề, chỉ cần làm ra vòng tay thì nó chắc chắn sẽ trở thành chí bảo của Thiệu Thị. Thở ra một hơi, Tiệu Ngọc Cường lộ ra nụ cười vui vẻ. Khối thủy tinh trùng đế vương lục lớn như vậy cho dù là thầy hắn cũng chưa chắc đã từng giải ra, lần sau đi Vân Nam thì cũng nên báo cái tin tức tốt này. Mở máy mài, Tiệu Ngọc Cường bắt đầu mài phần đá còn thừa xung quanh viên phỉ thúy, sau khi mài chúng xong thì viên phỉ thúy mới thật sự là giải xong. Bên kia, Lý Dương cũng đang rất vui vẻ, có điều tốc độ của hắn không có nhanh như Tiệu Ngọc Cường, khối huyết mỹ nhân này lại giải muộn hơn bên kia nên bây giờ mới giải được một nữa. Theo những biểu hiện bây giờ cho thấy khối huyết mỹ nhân của Lý Dương không nhỏ, số ít người dùng kính viễn vọng quan sát đều đang thảo luận xem hai khối phỉ thúy cao cấp nhất này rốt cuộc cái này tốt hơn, to hơn, có giá trị hơn. Không đến 10 phút sau, Thiệu Ngọc Cường đã lấy viên thủy tinh trùng đế vương lục ra, sau khi giải xong Thiệu Ngọc Cường tự mình ôm lấy viên phỉ thúy rồi cẩn thận nhìn, càng nhìn thì nụ cười trên mặt hắn càng đậm. Giờ khắc này, hắn thậm chí còn không nghĩ tới việc so đấu với Lý Dương, hắn giải được khối đỉnh cấp phỉ thúy này thì cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Thiệu Ngọc Cường giải xong phỉ thúy, người xung quanh không những ít đi mà còn nhiều hơn, một ít người tham lam nhìn chằm chằm khối phỉ thúy trên tay Thiệu Ngọc Cường làm cho những bảo tiêu xung quanh không khỏi khẩn trương. Đây chính là một khối phỉ thúy trị giá trăm triệu, không đỏ mắt mới là kỳ quái, có một viên phỉ thúy như thế thì cuộc sống sau này không còn sầu lo nữa. Cũng may là định lực của những người xung quanh không tồi, bọn họ đều không có hành động gì mặc dù mình rất muốn có khối phỉ thúy này. Người chơi đổ thạch có thể đến Bình Châu thì ai cũng đều có gia cảnh tốt, tuy bọn họ đỏ mắt ghen tị, nhưng không ai dám thật sự đi lên cướp đoạt, những người này không phải ngốc, chưa nói tới việc có cướp được hay không, cho dù có cướp được thì cũng không mang đi được. Góc truyện audio.com, dưới loại tình huống này căn bản chạy không ra. Ngay khi Thiệu Ngọc Cường vừa giải xong thì người của Thiệu Thị rốt cuộc đã đến, ngay cả chủ tịch Thiệu Thị Thiệu Phúc Sinh cũng tự mình đến. Bọn họ cũng không làm gì được với đám đông này, bọn họ căn bản là không có khả năng chen vào mà chỉ có thể ở ngoài chờ, cũng may bọn họ còn có thể yên lạc với Lý Thanh nên có thể biết được tình huống bên trong, ít nhất thì Thiệu Ngọc Cường hiện tại không có vấn đề gì. Sau khi biết được Lý Dương cũng giải ra một khối cực phẩm thủy tinh trùng là huyết mỹ nhân, sắc mặt Thiệu Phúc Sinh có chút âm trầm nhưng không nói gì thêm. Bên phía Lý Dương, An Văn Quân đã tự mình đi lên hỗ trợ, chỉ trong vào Liêu Cương thì tương đối chậm, hiện nay cô đang rất muốn khối phỉ thúy này được giải xong. Đương nhiên, An Văn Quân đến hỗ trợ còn có một nguyên nhân khác, người xung quanh thật sự rất nhiều làm cho cô không thoải mái nên cô đi tới gần Lý Dương hơn. Huyết mỹ nhân xinh đẹp mê người xuất hiện trước mặt mỗi người, mỗi lần nhìn về khối phỉ thúy đỏ rực kia An Văn Quân đều rất kích động. Trong lòng cô đã hạ quyết tâm cho dù thế nào đi nữa thì cũng phải mua cho bằng được khối huyết mỹ nhân từ trong tay Lý Dương, hơn nữa khi tạo thành đồ trang sức thì cô phải lưu lại một món cho mình. Cắt một hồi, Lý Dương bắt đầu thở hỗn hển, hắn ngồi xuống nghỉ một lát liên tục giải tư khối nguyên thạch lại bắt đầu giải khối thủy tinh trùng huyết mỹ nhân, Lý Dương có chút mệt mỏi. Nghỉ ngơi 3 phút Lý Dương lại bắt đầu giải thạch khối nguyên thạch này, nhiều nhất 2 đao nữa là có thể cắt xong, việc còn lại chỉ là mài để lấy khối phỉ thúy bên trong ra mà thôi. Phần đá còn thừa lại không lớn, không đến 10 phút sau toàn bộ đã bị cắt xuống, chỉnh thể khối phỉ thúy đã lộ ra. Những người dùng kính viễn vọng liên tục chỉ trò vị trí của bọn họ có thể thấy rõ khối huyết mỹ nhân, nhìn từ góc độ của bọn họ thì khối huyết mỹ nhân càng đem xinh đẹp. Phỉ thúy màu xanh biếc là loại phỉ thúy thông thường tốt nhất, phỉ thúy màu đỏ thì có vẻ đẹp hơn người, viên màu máu thì càng thêm xinh đẹp. Trong quảng trường đột nhiên xuất hiện vài chiếc xe từ phía từ trên xe một loại cảnh sát có vũ trang bước xuống, hội trưởng Hiệp hội Ngọc Thạch nhẹ nhàng thở ra, hắn mang theo cấp dưới nhanh chóng chạy tới. Tư Mã Lâm và Thiệu Phúc Sinh cũng thấy những võ cảnh này, có nhiều cảnh sát thế này thì mặt an toàn không còn là vấn đề nữa. Một loạt cảnh sát bắt đầu tách rời mọi người ra, nhìn thấy nhiều người như vậy tập trung lại một chỗ ngay cả bọn họ cũng giật mình, sau khi biết được mọi người đang chờ xem khối phỉ thúy tốt nhất thì bọn họ càng thấy không thể tin được. Bọn họ không thể nào biết được những tảng đá theo bọn họ rất là bình thường có chỗ này hấp dẫn những người này, hơn nữa theo bọn họ thứ bên trong những tảng đá đều là đá thôi, có gì mà phải chờ xem chứ. Rất nhanh, những cảnh sát này liền biết được giá trị của những viên phỉ thúy này. Hai khối phỉ thúy, mỗi khối đều có giá cao hơn 100 triệu, biết được thứ này có giá trị như vậy bọn họ cũng không dám chậm trễ nữa, hai khối phỉ thúy bên trong mà có vấn đề gì thì bọn họ khỏng gánh nổi trách nhiệm đâu. Sau khi được cảnh sát khai thông, phần lớn người rất nhanh tán ra, kỳ thật bên trong đã rất nhiều người rồi, bọn họ muốn đi vào cũng không thể đi được mà muốn đi ra thì lại bị ngăn cản, những người ở giữa chính là gocchuyenaudio.com, những người bị kẹt lại và họ là một trong những người đầu tiên tản đi. Khi mọi người tản đi thì khối huyết mỹ nhân của Lý Dương đã được giải xong, hai tay cầm khối phỉ thúy này, Lý Dương không ngừng gật đầu. Đám người chật chội rất nhanh tản ra, ngoại trừ những người đứng gần nhất, những người bên ngoài đã muốn phân tán ra, một ít người trở lại máy giải thạch bắt đầu giải thạch. Liên tục ra hai khối đỉnh cấp phỉ thúy tạo thành không ít động lực cho họ, bọn họ đều hy vọng mình có vận may như vậy, bọn họ muốn giải ra đỉnh cấp phỉ thúy. Nhưng người cuối cùng còn ở lại đều là những người có thể nhìn thấy khối phỉ thúy, hiện tại cũng không có ai muốn rời khỏi nhưng bị cảnh sát khuyên bảo nên cuối cùng cũng phải tản ra, Tư Mã Lâm và Trịnh Khải Đạt rốt cục cũng trở về chỗ bọn Lý Dương. Người đồng thời trở về còn có Trương Vĩ và Vương Hạo Dân, bốn người tám đôi mắt đều gắt gao nhìn khối huyết mỹ nhân trên tay Lý Dương. Lý lão đệ, đây là ngọc quan âm của cậu, khối huyết mỹ nhân này cho tôi mượn nhìn một chút, Tư Mã Lâm có chút kích động nói, hắn đưa trà sợi dây chuyền cho Lý Dương, ánh mắt thì luôn tập trung trên khối huyết mỹ nhân. Tốt, Lý Dương nhận lấy sợi dây chuyền rồi đưa khối phỉ thúy cho Tư Mã Lâm, trong mắt An Văn Quân hiện ra một tia hâm mộ nhìn bọn họ. Vốn An Văn Quân rất tự hào đắc ý vì mình mang một cái vòng tay làm bằng thủy tinh trùng, nhưng mà từ khi cô thấy Lý Dương giải ra khối huyết mỹ nhân thì sự đắc ý này đã biến mất. Thủy tinh trùng tốt nhưng mà chưa được xem là hoàn mỹ, chỉ có cực phẩm thủy tinh trùng như đế vương lục hay huyết mỹ nhân thì mới thật sự là hoàn mỹ. Nghĩ đến đây, hai mắt An Văn Quân nóng lên, cô càng ngày càng khát vọng có được khối huyết mỹ nhân này. Bên kia, mọi người cũng không quá chật chội, Thiệu Ngọc Cường ôm khối phỉ thúy rời khỏi, có điều hắn không đi về phía đám người Thiệu Thị mà đi về phía Lý Dương. Lúc đến nơi, Thiệu Ngọc Cường liền thấy khối huyết mỹ nhân trên tay Tư Mã Lâm, nhìn thấy khối huyết mỹ nhân hay Thiệu Ngọc Cường có chút căng thẳng. Lý Thanh thì trừng to mắt, Lý Dương quả thật là đã giải ra khối cực phẩm thủy tinh trùng huyết mỹ nhân, hơn nữa dường như là nó còn to hơn khối của Thiệu Ngọc Cường một chút. Lý Tiên Sinh, chúc mừng, Thiệu Ngọc Cường đê gieo khối phỉ thúy cho Lý Thanh rồi đi tới bên cạnh Lý Dương chủ động vươn tay ra. Thiệu công tử cùng vui mà thôi, Lý Dương mỉm cười bắt tay Thiệu Ngọc Cường, trên mặt hai người đều nở nụ cười, hơn nữa đây là nụ cười vui vẻ thật sự. Chuyện hai người bọn họ đồng thời giải ra hai khối cực phẩm thủy tinh trùng đã làm kinh động mọi người, chuyện này là một kinh điển sau này không thể nào xuất hiện được, làm người sáng tọa nó, hai người đều rất tự hào. Giờ khắc này, hai người thậm chí còn có ý tưởng kỳ quái là bọn họ chính là một đôi chi kỷ nữa. Đúng vậy, là cùng vui, có điều tôi đã thua cuộc, ba khối thủy tinh trùng, Lý Tiên Sinh, anh chính là người sáng tạo kỳ tích kỷ lục mới trong đại hội giao dịch nguyên thạch lần này, hơn nữa đây còn là một kỷ lục không thể nào sao chép được, Thiệu Ngọc Cường cười khẽ, lúc nói những câu này hắn không có chút ghen tuông nào, hiện tại hắn đã tâm phục khẩu phục Lý Dương nên hắn thua bởi Lý Dương cũng không có cảm giác bực bội nữa. Lý Dương nhẹ nhàng nói. Thiệu công tử, kỳ thật lần này phải nói là chúng ta cùng nhau thắng, tôi giải ra ba khối nhưng mà anh cũng đã giải ra hai khối, bản ghi. gocchuyenaudio.com, chép không thể vượt qua là do hai chúng ta cùng nhau sáng tạo, năm khối thủy tinh trùng đều giải ra trước mặt mọi người, đoạn giai thoại này chắc chắn sẽ được lưu truyền khắp mọi nơi. Thiệu Ngọc Cường sừng sốt một chút, nụ cười trên mặt lập tức tăng lên, hắn dùng sức gật đầu, nói. Lý Tiên Sinh, tôi thật bội phục ngài nói rất đúng, bản ghi chép lần này là do chúng ta cùng tạo nên, chúng ta cùng là người thắng, xoay người Thiệu Ngọc Cường đi tới bên cạnh ông mình, đi được hai bước Thiệu Ngọc Cường đột nhiên dừng lại nhìn chằm chằm vào Lý Dương. Lý Tiên Sinh, hai ngày nữa tôi sẽ đi Vân Nam một chuyến để tìm thầy tôi, nếu không có gì bất ngờ thì tôi sẽ ở đó một thời gian, sau này nếu có thời gian hy vọng anh có thể tới Vân Nam một chuyến, tôi tin là thầy tôi nhất định sẽ rất muốn gặp anh. Lần này Thiệu Ngọc Cường chính thức rời khỏi. Tư Mã Lâm, Trịnh Khải Đạt và mọi người đều nhìn nhau, An Văn Quân và An Văn Bình cũng hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều nghi ngờ mình có phải là đã nghe nhầm hay không. Thiệu Ngọc Cường không ngờ là mời Lý Dương, hơn nữa còn là mời hắn đi gặp thầy của mình. Nếu có cơ hội thì tôi sẽ đi một chuyến, Lý Dương lớn tiếng nói. Thiệu Ngọc Cường ngừng lại một chút rồi quay lại nhìn Lý Dương cười cười rồi đi tới chỗ ông mình, đám bảo tiêu của Thiệu Thị đứng bên cạnh nhìn giống như là đang gặp kẻ địch luôn, không ngừng quan sát mọi nơi. Lần này Thiệu Thị mang 8 chiếc xe tới, sau khi lên xe 8 chiếc xe cùng lúc rời khỏi quảng trường, tin rằng với Thiệu Thị thì đêm nay là một đêm khó ngủ, đại bản doanh của Thiệu Thị chắc là đã chuẩn bị tốt mọi thứ, chỉ còn chờ bọn họ về ăn mừng nữa mà thôi. Lý lão đệ, chúng ta cũng đi thôi, Tư Mã Lâm nhìn Lý Dương rồi nhỏ giọng nói, bảo an của An Thị và bảo an của Tư Mã Lâm đều đang ở đây, có những người này cộng thêm một Lưu Cương thần bí thì việc an toàn của Lý Dương rất được đảm bảo. Vương Tổng không phải là còn một khối nguyên thạch chưa giải hay sao, sao không giải luôn đi? Lý Dương chỉ khối nguyên thạch, mọi người đều trừng to mắt nhìn Lý Dương, hiện tại hắn không ngờ còn muốn Vương Hạo Dân giải thạch, nếu đổi mọi người là hắn thì chỉ sợ mọi người lúc này đang hưng phấn tới phát điên rồi, ai mà nghĩ tới việc giải thạch nữa chứ? Mặc kệ nó, khối nguyên thạch này để ngày mai giải cùng không sao, chúng ta về thôi, mọi người đều đã đói bụng rồi. Vương Hạo Dân lập tức lắc đầu rồi nói, kỳ thật hắn cũng muốn giải khối nguyên thạch này, tốt nhất là để Lý Dương giúp hắn giải. Có điều hắn cũng hiểu là yêu cầu này tuyệt đối không thể nói, hiện tại mọi người đang mong trở về, nếu hắn nói ra yêu cầu này không khác nào đắc tội mọi người, còn làm cho mọi người cảm thấy hắn rất ích kỷ, cho nên hắn chủ động từ bỏ cơ hội lần này. Vậy thì làm theo lời lão Vương đi, tôi cũng đói bụng lắm rồi. Trịnh Khải Đạt gật gật đầu, mọi người quả thật không muốn ở đây nữa, mang trên người khối phỉ thúy 100 triệu nếu mà nói yên lòng tuyệt đối là nói dối, cho dù là bên cạnh có nhiều bảo tiêu như vậy thì ai cũng có chút lo sợ cả. Tôi cũng đồng ý, chỗ tôi đã chuẩn bị xong, một hồi chúng ta phải đi ăn mừng mới được. Cần Văn Quân lập tức nói một câu, khi nói cô còn liếc nhìn khối huyết mỹ nhân một cái, trong đầu thì đang nghĩ làm cách nào để có được khối huyết mỹ nhân của Lý Dương. Siêu cấp hoàng kim thù tác giả, tiểu tiểu vũ cách chương.